nên sống chánh nghiệp.
Trai cưới vợ, gái lấy chồng là do duyên ác hoặc duyên thiện, không duyên thì chẳng gặp. Sinh con trai hay gái là đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ chẳng đến làm chi. Mùa hạ năm 1994, có một nam cư sĩ hơn 50 tuổi đến ngôi chùa nọ, hướng Hòa Thượng Diệu Pháp thổ lộ nỗi khổ sầu của mình. Ông kể trước đây tình cảm mình và bà xã rất tốt, nhưng từ lúc sinh đứa con thứ nhất thì tính khí bà vợ bắt đầu nóng nảy thất thường, hay kiếm chuyện gây gổ làm khó, thường cãi lẫy ầm ĩ, có lúc còn đánh, cào cấu, làm ông bị thương khắp mình mẩy mặt mày. Trong lòng ông dù rất tức giận, nhưng thuở giờ chưa từng đánh trả lại, giống như không hề có tâm giận oán chi bà. Sau đó, bà sinh tiếp đứa thứ hai, diễn tiến càng phức tạp, thê thảm, tới độ ông không thể bước vào nhà, vì luôn xảy ra cảnh xung đột ầm náo như trời nghiêng đất lở. Bất đắc dĩ, ông phải xin nghỉ hưu sớm. Trước đây quá phiền não, ông đã quy y Phật môn. Nghỉ hưu rồi thì dọn đến chùa ở. Do lương hưu ít, trừ giữ tiền ăn ra, còn lại ông đều đưa hết cho bà để nuôi dưỡng hai con ăn học. Nhưng số tiền lương ít ỏi càng khiến bà nổi cáu hung tợn hơn. Hiện tại ông đang mang bệnh mà phải tự lo một mình, nhưng chẳng dám đi bệnh viện vì không có tiền.
Con cảm thấy thế giới này quá khổ, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giúp cho con đường sáng.
Ông khẩn thiết nói. Sư phụ im lặng lắng nghe rồi lên tiếng.
Kiếp trước ông sống bằng nghề buôn heo. Ông đem heo nái nhà mình đi phối giống, hễ sinh lứa heo con nào thì bán lấy tiền. Từng lứa heo sinh ra đều bị ông bán hết, khiến con heo mẹ nếm đủ nỗi khổ mang thai, luôn sinh sản và đau nhói lòng trong từng đợt vĩnh biệt con. Phải biết động vật và người đều có tình cảm giống nhau. Lúc đó heo mẹ đã ghim hận, ôm lòng oán ông tận cùng. Thêm nổi đến khi nó hết sinh sản được thì bị ông bán vào lò mổ. Thử nghĩ xem, con cái nó tất cả đều bị ông bán lấy tiền, phúc lâm chung lại bị giết đau đớn thê thảm. Nó có dễ dàng bỏ qua tội này cho ông chăng? Vì vậy mà đời nay nó đã tìm đến cùng sống chung bên nhau để báo oán.
Vị cư sĩ này nghe chăm chú, tỏ vẻ hưng phấn, nói:
Con phải làm sao để hóa giải mối oan cừu này? Vậy con xuất gia hẳn có được không ạ?
Xuất gia ông không làm nổi, vì quá quyến luyến, quá yêu các con. Chỉ cần vài ngày không gặp chúng là ông ăn không ngon, ngủ không yên, phải vậy không?
Dạ đúng vậy thưa sư phụ.
Mà ông lại quan hệ thấm thiết với mẹ, nên dù có xuất gia thì ông cũng chạy về nhà thôi. Lúc đó cảnh ngộ của ông sẽ còn thảm hơn hiện giờ.
Vậy con phải làm sao?
Hòa Thượng cười bảo:
Có thật ông muốn hóa giải oán cừu chăng?
Đương nhiên, xin sư phụ chỉ giúp cho ạ.
Vậy ông hãy dùng tâm vui vẻ mà đối diện, chấp nhận hết. Dù bị đòn cũng không đánh trả, bị chửi vẫn không mắng lại. Khi về nhà, dù gặp cảnh nghịch hay thuận đến, thì ông hãy bình thản đón nhận, cam tâm tình nguyện vì bọn họ phụng hiến, chân thành sám hối lỗi xưa, hầu hóa giải tội lớn tày trời. Ngoài ra, hằng ngày ông phải kiên trì tụng niệm sớm tối, mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho heo mẹ và các lứa heo con kiếp xưa từng bị ông bán đi. Ngoài việc phụ giúp lo liệu việc nhà ra, ông phải dốc sức tụng kinh bái sám. Làm được vậy thì cũng giống như xuất gia. Ông có đủ lòng tin chăng?
Dạ có.
Vậy thì tốt. Kiên trì thực hành như thế bền lâu, ông sẽ giải được oán hận.
Diễn tiến tiếp theo tôi chẳng cần viết ra vài dòng chi nữa. Hòa Thượng Diệu Pháp xưa nay chưa bao giờ nói sai việc gì.
Tần phu nhân.
Tần cư sĩ là một phụ nữ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có khiếu mỹ thuật, tuổi còn trẻ đã là thầy dạy các uống tóc nổi danh khắp thành phố. Bà là người lanh lẹ, vén khéo, đảm đang. Sau khi cách mạng giải phóng, bà tự mở một tiệm làm tóc tại nhà. Đến nay phát triển thành một thẩm mỹ viện bề thế quy mô. Tần cư sĩ rất có hiếu với mẹ. Lúc mẫu thân lâm chung, bà quỳ trước giường suốt 8 giờ không ngừng niệm Phật, làm cả nhà mười mấy người xúm nhau quỳ xuống niệm Phật theo. Đột nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh la lên:
Bồ Tát Quan Thế Âm!
Tôi nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm rồi.
Tôi cũng nhìn thấy kìa.
Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh nhân tràn ngập hương thơm kỳ diệu, khiến người thanh mát cả tạng phủ. Mọi người đồng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát giáng lâm phía trên bên phải giường bệnh. Chỉ riêng Tần cư sĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, hướng không trung mà đi. Hơn nữa, còn nghe Phật nhạc vang vang. Lúc này toàn gia cực kỳ hưng phấn, đồng quay lại nhìn mặt mẫu thân, thấy gương mặt bà đang mỉm cười, đã an lành vãng sanh. Từ đó, cả nhà đều tin Phật giáo. Chính vị Tần cư sĩ thuần thành thiện lương này đã nhiều lần nhờ tôi giúp bà liên hệ xuất gia. Qua trò chuyện tôi mới biết, sở dĩ bà muốn xuất gia là do không có tình cảm với chồng. Giữa họ thường gây cãi, ông xã có lúc còn ra tay đánh bà. Những lần như thế, tôi đều khuyên bà không nên trốn tránh hiện thực để xuất gia. Huống chi, bà còn có đứa con gái chưa thành niên, đang cần mẹ chăm sóc, nuôi dạy. Cách đây không lâu, một buổi tối, bà đột nhiên gọi điện tới khóc sướt mướt. Kể là do cây gỗ cùng chồng, bà đã đến nhà em trai cư ngụ 3 ngày rồi. Hiện giờ chỉ muốn gặp tôi ngay, nếu không bà chẳng thiết sống nữa. Vừa gặp mặt, Tần cư sĩ đã òa khóc kể lể:
Tôi hiện ngủ ở trong tòa nhà 3 phòng, mới mua hồi nửa năm trước với giá 40 vạn. Tiền này á, hoàn toàn do tôi kiếm được. Tôi cùng với chồng sống chung, khi mà đi coi nhà thấy ân ý lắm. Nhưng mà do bận việc bề bộn nên tôi giao luôn cho ông xã giữ tiền với lo thủ tục mua nhà. Không có bao lâu á, thì đã có được chìa khóa nhà mới. Tôi cứ cho là nửa đời chịu khổ chịu cực của mình đã được đền bù bằng ngôi nhà ưng ý. Nhưng mà ai có ngờ, 3 ngày trước, vào một đêm khuya, chồng tôi về nhà nói:
Sáng mai quan chập nhất là ngày mốt, em lo chuẩn bị đủ 20 vạn tiền mặt để giao nộp, nếu không thì phải ra khỏi nhà.
Tôi sững người, bèn hỏi: Chẳng phải tôi đã đưa đủ 40 vạn để anh mua nhà rồi sao? Còn đòi 20 vạn nào nữa? Ông còn lớn tiếng quát:
Tôi chỉ mới đưa người ta 20 vạn, còn 20 vạn tôi đem mua cổ phiếu kiếm lời, nào ngờ bị mất hết. Để gỡ gạt, tôi đã thế chấp ngôi nhà mới này lấy 20 vạn, ai về cũng thua sạch. Bây giờ người ta đòi tiền, không có tiền trả họ thì mình phải ra khỏi nhà.
Tôi cảm giác như sâm nổ bên tai, vội trách ông xã chơi cổ phiếu, sao không chịu bàn trước với tôi. Nào về đâu, ông không những chẳng biết lỗi mà còn đánh tôi nữa.
Vừa nói, bà vừa chỉ cho tôi xem thương tích trên cánh tay.
Khó mà sống qua hôm nay. Tôi cũng nghĩ trước đây chắc mình thiếu nợ ổng, nên ráng nhịn nhục cho êm chuyện gần 20 năm nay rồi. Trong nhà mọi chuyện ăn mặc, ở gì, tất cả đều do một tay tôi đi làm để kiếm tiền, cung ứng. Lẽ nào vẫn chưa có trả đủ nợ cho ổng? Bây giờ nếu mà phải đền tiền thì thẩm mỹ viện của tôi cũng phải đóng cửa luôn. Tôi nghĩ hoài mà cũng không có thông nữa. Tôi rất muốn nhờ Tôn Huynh xin Hòa Thượng giữ pháp giảng qua điện thoại cho tôi nghe để tôi hiểu rõ về nhân quả. Như vậy thì tôi mới cam lòng. Dù có chết, tôi cũng phải chết cho minh bạch.
Dừng một chút cho tâm tư bình tĩnh, sau đó Tần cư sĩ thuật lại cho tôi hiểu rõ đầu đuôi cuộc hôn nhân của bà.
Em trai tôi từ lúc giải phóng thì bị điều về quê. Sau đó người nhà nghĩ cách đem nó về thành. Do vậy mà mẹ dẫn tôi đến nhà cục trưởng để mà cầu giúp. Bà vợ là cục trưởng vừa nhìn thấy tôi thì đã tỏ vẻ nhiệt tình, hỏi dông dài một hồi luôn. Rồi bà liền thuyết phục chồng nên mau thu xếp việc này để giúp chúng tôi. Sau đó thì một mình mẹ tôi tới nhà cục trưởng, còn em trai tôi không bao lâu được chuyển về thành. Lúc này mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi với con trai cục trưởng được gặp nhau. Tất nhiên là tôi cũng không có ưa cái cuộc hôn nhân được mẹ sắp đặt giống như là đổi chác vậy. Nhưng mà do em trai tôi đã được họ giúp điều về thành phố nên tôi buộc lòng phải chấp nhận gặp mặt. Gặp nhau rồi thì hai bên đều không có cảm giác và không có nói năng gì hết. Nhưng mà thấy ông ta có học thức, đã tốt nghiệp đại học và cũng đang là cán bộ cơ quan, cho nên cũng không đến nỗi phản cảm. Do mẹ tôi nhiều lần thuyết phục bảo ban, cuối cùng thì tôi cũng ưng thuận cuộc hôn nhân do đôi bên an bài. Em trai tôi nhờ vậy mà cũng xin được một công việc mãn ý. Nào ai biết, ngay đêm tân hôn, khi tân lang trút y phục ra, tôi cực kỳ kinh hãi khi thấy toàn thân của ổng nổi đầy lớp đớp, lục cục lọn ngòn, nhìn giống y như là phong cùi hay là dãy nến vậy đó. Định thần lại nhìn kỹ, tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra mà thôi. Gã nam nhân là chồng tôi đây, trừ mặt, cổ và tai ra thì khắp mình da đều bị bệnh, nổi mẩn sần sùi và bông lên y như dãy cá. Tôi cứ đứng đó như hóa đá, lòng đầy kinh hoàng, mắt tuôn lệ đầm đìa. Nghĩ mà xem, từ nay về sau tôi làm thế nào để đối mặt với cuộc sống đây? Tôi dám chắc là các cô gái khác mà nhìn thấy tân lang kinh khủng như vậy thì chỉ có nước xô cửa bỏ chạy thôi à. Nhưng mà tôi cũng không có can đảm để đối diện với gương mặt đầy nước mắt của mẹ. Lại nghĩ đến tiền đồ của em trai và những lời dèm chê của dư luận xã hội nên đành phải cúi đầu chấp nhận số mệnh. Lúc này tôi mới dở lẽ và hiểu ra được vì sao mà gia đình ngài cục trưởng lại sốt sắng nhiệt tình dồn dã giúp đỡ chúng tôi dữ vậy. Vì con trai mình, họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Sau đó tôi cũng khuyên chồng nên đi trị bệnh, thì ổng nói:
hồi trước có trị qua rồi nhưng mà không có kết quả nên chẳng muốn đi nữa, vì không thích bị người ta chê cười, rất mất mặt.
Tôi bèn mua nhiều thuốc cho ổng nhưng mà đều không có kết quả tốt. Tôi lại khuyên ổng đi bệnh viện, thế là ổng đánh chửi tôi. Càng đau khổ hơn nữa là tôi vô phương đồng sàng cùng với ổng. Ổng vừa mới tới gần là tôi đã chán ghét, buồn nôn rồi. Có thể điều này làm tổn thương lòng tự trọng, tự tôn của ổng, nên ổng đối với tôi ngày càng vũ phu thô bạo hơn. Lòng tôi đầy vết thương, cưới nhau chưa được bao nhiêu ngày thì chúng tôi đã phân phòng để ngủ riêng. Sau đó tôi cũng mang thai, sinh một cháu gái. Nhưng mà điều khiến người ta cũng khó hiểu là một người đã thọ qua nền giáo dục đại học lại sinh trong một gia đình cán bộ cao cấp, vậy mà ngay cả chút tập quán vệ sinh tối thiểu anh ta cũng không có nữa. Chén bát ăn bỏ sót đầy, quần áo thì bả đâu dứt đó, cởi vớ chỗ nào thì quăng chỗ đó, mười mấy năm nay chưa từng thay đổi. Nếu như không thúc giục thì ngay cả tắm rửa ông cũng không màng luôn. Đối với những tật xấu này, tôi chỉ cần biểu hiện một chút bất mãn thì sẽ lập tức lãnh ngay một trận đòn như tử. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho chúng tôi là trai tài gái sắc, là tiểu gia đình êm ấm. Nào có ai biết tôi đây, bề ngoài thì cười nụ mà bề trong thì khóc thầm. Có lần tôi đi Thanh Đảo làm việc, ngủ tại một khách sạn ở ven biển. Tối đó tôi nằm thoải mái trong phòng, lắng nghe tiếng sóng biển ầm ầm vọng vào. Trong hoàn cảnh lãng mạn như vậy, tôi bất giác nghĩ đến số phận của mình, không kềm được lệ rơi đầm đìa. tuôn ướt gối. Lăn lộn mãi vẫn khó thể chợp mắt, tôi trách trời xanh đối xử quá bất công, đem tôi gả cho một nam nhân vũ phu tồi tệ, đáng chán, kinh khủng như vậy. Lẽ nào đây là định số mà con người thường nói? Bỗng dưng tôi nhớ tới truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm ở Nam Hải, nghe kể rằng Ngài rất đại từ đại bi, hay cứu khổ cứu nạn. Lẽ nào Ngài lại không cứu giúp cho tôi? Vì sao số tôi khổ thế này? Ngoài sông, tiếng sóng biển ầm ầm gầm vang, như thể muốn an ủi, ban cho tôi một hy vọng. Tôi ngồi bật dậy, mặc áo khoác, bước ra khỏi khách sạn, đi đến bờ biển. Trong đêm khuya, mình tôi dạo gót chậm chậm trên bãi cát cô tịch, không một bóng người. Tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao, lòng muốn khóc nhưng lệ không chảy nổi. Đột nhiên tôi mơ hồ trông thấy Đức Quán Thế Âm cưỡi trên lưng một con cá đứng nơi gian biển, chỗ tiếp giáp với chân trời. Giây phút này, bao oan khuất, tủi nhục, oán hận và hy vọng ở trong tôi đồng loạt trào dâng như suối. Tôi quỳ xuống cát, giọng hướng về phía Quán Thế Âm Bồ Tát và bật lên tiếng khóc thật to. Lòng tha thiết mong Ngài cứu giúp, đem tôi ra khỏi chốn trần ai khổ ải này. Sau đó thì tôi được quen biết Tôn Huynh và quy y Phật môn. Có lẽ là trời cao đã nghe được tiếng gian cầu của tôi nên đáp ứng. Thế nhưng dù tôi tụng kinh bái Phật nhiều đến mấy, vẫn chưa khiến hôn nhân thê thảm của mình chuyển tốt được. Rốt cuộc là kiếp trước tôi thiếu chồng bao nhiêu nợ mà làm thế nào cũng trả không xong. Tôi nghe gia đình giám đốc Kim cũng gặp vấn đề rối rắm khó giải, đã nhờ Hòa Thượng Diệu Pháp giúp cho rồi. Vậy Tôn Huynh có thể hỏi giúp giùm tôi chăng? Nếu không tôi thật chẳng thiết sống nữa.
Nghe Tần cư sĩ khóc kể chuyện mình mà đau lòng, nhìn bà tinh thần tuyệt vọng, tôi khó mà tin ách vận sao có thể giáng xuống đầu một phụ nữ thiện lương, hiếu thuận, đảm đang, chu toàn trách nhiệm như vậy. Càng tìm không ra lời để an ủi bà, tôi không thể từ chối, lại một lần nữa đành phải gấp rút gọi điện cho sư phụ cầu trợ giúp. Tôi nhấn nút loa vang để mọi người có thể nghe rõ lời sư phụ khai thị. Tiếng sư phụ hiền hòa vang lên.
Vào khoảng 100 năm về trước, có người đàn ông dắt theo đứa con gái nhỏ đến một tiểu trấn nọ, mở một quán ăn để xin vai. Mẹ bé gái này bị bệnh đã qua đời. Chủ quán sợ mình tục quyền sẽ khổ con thơ nên quyết ở vậy. Hôm nọ ông đi ra ngoài, trên đường về gặp thằng bé khoảng 5-6 tuổi bị người bỏ rơi. Lão chủ bèn tính toán số cơm thừa canh cặn mà khách ăn dư có thể nuôi sống thằng bé này. Nếu bây giờ ông cứu mạng nó thì khi lớn lên nó có thể làm công cho ông mà ông khỏi phải trả tiền thuê người. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Vậy là ông quyết định thu nhận thằng bé và làm một cái chuồng gia súc bằng gỗ, mái lợp tranh gần nhà mình cho thằng bé ở. Hằng ngày nó giúp ông rửa bát, quét dọn, ăn đồ thừa mà sống qua ngày. Trong mắt lão chủ và con gái, đứa bé này bất quá chỉ là một con vật biết nói. Cho dù nó có nhức đầu, cảm sốt, bị mũi cắn, trùng rỉa, chi chi thì cũng mặc. Họ để nó tự sinh tự diệt. Nhưng tính ra thằng bé này mạng lớn, nó cứ vậy mà trưởng đại. Nhưng mà do từ nhỏ đến lớn không ai xem nó là người, ngoài việc sai khiến nó tối tăm mặt mũi ra, chẳng ai thèm chuyện trò với nó. Hễ gặp chuyện gì không vừa ý thì cha con chủ nhân lại trút giận lên mình nó. Nếu không đánh thì cũng chửi mắng. Cho dù nó rất kiệm tiếng, ít lời, ngờ nghệch, ngốc nghếch, song vẫn bị đối xử rất tồi tệ. Khi con gái đến tuổi lấy chồng, lão chủ cũng muốn chọn người ở rể. Nhưng ngẫm nghĩ ông lại sợ mình chết rồi gia sản sẽ bị thằng rể chiếm mất. Vì vậy dù có rất nhiều người cầu thân, nhưng ông cứ trù trừ lần lừa, chẳng muốn gả con cho. Cuối cùng ông bỗng nảy ra ý hay, ngoái dòm lại thằng mồ côi ông nuôi bấy lâu. Nếu như gả con cho thằng tớ này, thực tế nó chỉ là tên nô lệ thuần phục con gái mình. Vậy thì khỏi phải lo gia sản lọt vào tay kẻ ngoại nhân. Vậy là lão chủ thông minh liền an bài cho con gái một cuộc hôn nhân vạn vô sai thất. Con gái mặc dù tuân lệnh cha, nhưng tất nhiên chẳng chịu chung phòng cùng chồng, là tên nô dịch ngu đần dơ bẩn. Nên cô đã sống cả đời trong tư tình phóng túng vụng trộm. Còn thằng bé thì suốt kiếp sống trong cảnh lao dịch, oan khuất tủi nhục. Đứa con gái trong câu chuyện là tần nữ sĩ ngày nay, còn tên nô dịch mồ côi chính là chồng bà hiện đời. Tập quán sống thiếu vệ sinh không tốt là do tháng ngày sống trong chuồng thú đời trước dưỡng thành. Da trên mình sần sùi ghẻ chóc, một phần là do ác báo tiền kiên của bản thân, và một phần cũng do cảnh sống trường kỳ ở dơ bẩn, luôn bị mũi mọng chăm chích tạo thành. Tục ngữ nói, quan có đầu, nợ có chủ, chẳng phải chẳng báo, mà là chưa đến lúc. Nhân duyên tệ lậu từ tiền kiếp đã chiêu cảm quả báo hôn nhân thống khổ cho tần cư sĩ trong đời này. Kiếp trước đứa bé đã dắt kiệt sức, làm nô dịch cho chủ nhân cả đời mà không được trả công một đồng nào, thì đời này nó đến đòi nợ. Tần cư sĩ bị đánh, bị mắng chính là trả báo ngày xưa bà từng đánh mắng nó. Đến như cuộc sống phu thê đời này cũng là phiên bản của đời trước. Muốn biết nhân đời trước, nhìn thọ báo đời này. Tần cư sĩ đời trước làm ác, đa phần là do từ nhỏ chịu ảnh hưởng phụ thân. Đời này bà hiếu kính mẫu thân, tâm đại thiện hiền lương, ưa nghe Phật Pháp, lại biết quy y Phật, ăn chay, niệm Phật. Chỉ Phật Pháp mới có thể giúp bà giải quyết, chấm dứt nợ cũ. Cho nên xin tần cư sĩ, khi đã hiểu rõ nhân duyên đời trước rồi, không nên sinh tâm oán hận, chán ghét đối với người chồng hiện tại nữa, mà phải biết nắm ngay cơ hội gặp gỡ trong đời này, thành khẩn sám hối tội nghiệp đời trước. Sống phải thường thấy lỗi mình, ít bàn về lỗi người, nhất định sẽ gặp hung hoa cát, biến nạn thành an. Bà phải tụng nhiều kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, hồi hướng cho tên nô dịch kiếp trước, thì nhất định chồng tần cư sĩ sẽ thay đổi.
Tôi tiếp điện thoại xong, ngoái nhìn tần cư sĩ đang ngồi yên lặng. Mưa trên mặt đã dứt hạt, hiện đang trời quang mây tạnh. Hơn nửa năm trôi qua, tần cư sĩ đã gọi điện đến 2 lần. Một lần hỏi về các sách kinh Phật giáo. Lần khác thì kể bà hiện đang bận công việc bề bộn, khi nào có thời gian rảnh sẽ đến thăm tôi. Nghe giọng nói của bà chứng tỏ tâm tư đang vui vẻ. Tôi thở ra nhẹ nhõm, thầm cầu mong phu thê nhà bà sớm giải xong túc oán, gia đình hòa thuận, cùng vượt qua cửa ải khó khăn.